ta dùng niệm Phật đi theo kinh điển để tu hành, tu sám hối, sám trừ nghiệp chướng, các việc ác chớ làm, nhưng làm các việc thiện, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện thì tốt quá. Vậy thì có thể hóa giải tai nạn. Bạn xem trong Hoàn Nguyên Quán nói cho chúng ta nghe rõ ràng đến như vậy. Cảnh tùy tâm chuyển, ý niệm của chúng ta thiện, cả thảy tế bào thân thể của chúng ta thảy đều thiện. Tâm hành của chúng ta không thiện, vậy thì cả thảy tế bào thân thể đều bất thiện. Thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng Nhật Bản đã chứng minh sự thật này. Cho nên thân thể có bệnh thì trị bằng cách nào? Dùng tâm thanh tịnh để trị, dùng tâm bình đẳng để trị, dùng tâm từ bi để trị, thuần tịnh thuần thiện. Tế bào bị bệnh của bạn tự nhiên liền sẽ được hồi phục bình thường. Hồi phục bình thường thì khỏe mạnh. Hồi phục bình thường thì khỏe mạnh. Nếu như ngày ngày chúng ta phiền não rất nặng, có lo lắng, nóng vội, tế bào bình thường của chúng ta liền sẽ biến thành tế bào độc, tế bào mang theo độc tố. Vậy thì liền bị bệnh. Bệnh từ nơi đâu đến? Bệnh từ tâm sanh. Trong tâm bạn khác thường, trái ngược luân lý đạo đức, lục phủ ngũ tạng của bạn có vấn đề. Cho nên tâm địa thanh tịnh, người lương thiện rất ít bị bệnh. Chính là khi giảng sanh cũng không bị bệnh. Việc này chúng ta phải nên hiểu. Chúng ta phải nỗ lực học tập. Vì sao vậy? Khi giảng sanh nếu là bị bệnh, người đó rất là đáng thương. Bạn bị bệnh không thể tự lo liệu. Hay nói cách khác, bạn thấy đều là do người khác chăm sóc bạn. Bạn hoàn toàn bị người khác khống chế, bạn không thể làm chủ. Cho nên người niệm Phật, phước báo lớn nhất là khi giảng sanh như vào thiền định, không có bệnh khổ, biết trước giờ chết, vào lúc nào thì đi rõ ràng tường tận, đi được mau lẹ gọn gàng. Phía trước chúng ta nhắc đến lão thái thái của Tưởng Quân Hương, bạn thấy bà đi được tự tại cỡ nào, không hề bị bệnh, đứng mà đi. Pháp sư Đàm Hư thường hay nói, người thời Giá Nội cho chúng ta nghe, cũng xem là bạn học với ông, họ cùng một thầy. Niệm Phật 3 năm, đứng mà ra đi. Đi rồi còn đứng 3 ngày. Đợi đế lão đến lo hậu sự, bạn xem có lợi hại không? Đây gọi là chính mình có thể làm được chủ. Những người này đang thể hiện cho chúng ta tấm gương tốt. Nói đến chỗ này, tôi ở Hoa Kỳ, ở Cựu Kim Sơn một khoảng thời gian. Ở nơi đó có một hộ pháp là lão thái thái, phu nhân của tướng quân Cam Lập Sơ. Chúng tôi quen biết nhau ở Đại Trung, bà cũng là học trò của lão sư Lý. Cho nên khi tôi đến Hoa Kỳ, bà chăm sóc tôi chu đáo. Bà kể cho tôi nghe một câu chuyện chính mặt bà thấy được. Một người bạn của bà cũng là lão thái thái, con trai con dâu đi học ở Hoa Kỳ, sau khi tốt nghiệp xong thì kết hôn ở Hoa Kỳ, công tác ở Hoa Kỳ, sinh ra một đứa con trai cháu nội của bà. Thế là con trai của bà trước bà đến Hoa Kỳ, cũng từ Đài Loan đi qua. Qua để làm gì? Làm việc nhà, chăm sóc đời sống của con dâu con trai, giữ trẻ nhỏ cho chúng, chăm sóc cháu nội nhỏ. Đã ở Hoa Kỳ rất nhiều năm, cháu nhỏ của bà đã đi học, đi vào mẫu giáo. Mỗi ngày con trai con dâu đi làm, đưa trẻ nhỏ đi đến trường. Buổi tối tan ca thì rước trẻ nhỏ về. Bình thường trong nhà chỉ có một mình lão thái thái, mà lại không biết tiếng Anh, cũng không biết lái xe. Cho nên biến cái nhà này thành một cái đạo tràng, chỉ một lòng niệm A-di-đà Phật. Niệm thế nào, tu thế nào không ai biết. Ngày mà bà giảng sanh, mọi người mới phát hiện. Ngày giảng sanh không nói với người nhà, không có người nào hết. Chỉ là ngày hôm đó, bởi vì sáng sớm mỗi ngày do lão thái thái thức dậy sớm chuẩn bị ăn sáng. Sáng hôm đó lão thái thái không thức dậy. Khi mọi người thức dậy không có thức ăn sáng, liền mở phòng của lão thái thái ra để xem. Lão thái thái mặc quần áo rất chỉnh tề, mặc áo choàng lam, trên tay cầm chuỗi hạt, đang ngồi xếp bằng trên giường. Gọi bà cũng không trả lời. Xem kỹ lại thì bà đã giảng sanh rồi. Ngồi mà đi, bạn thấy rất nhẹ nhàng, rất tự tại. Càng không thể nghĩ bạn hiếu phục của con trai con dâu cháu nội, không biết là bà may vào lúc nào. Hiếu phục xếp để ở trên giường, Còn có tờ di chúc đã viết xong, thấy đều để ở ngay trước mặt. Biết trước giờ chết, bà sớm đã biết được. Đây là Cam Thái Thái chính mắt xem thấy. Thật dụng công, thật cố gắng. Bạn thấy không bị bệnh, nói đi thì đi. Cho nên bà không nói với người, nói với người nhà, bà sợ rằng họ sẽ trở ngại bà, sẽ không để bà ra đi. Bà đi rồi thì không có người làm việc nhà. Có thể thấy được, bà không luống uổng qua. Ngay đời này bà đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật. Bà làm như vậy chính là lợi ích chúng sanh, làm cho rất nhiều người niệm Phật nhìn thấy đây là tấm gương tốt. Từ trước đến giờ cũng chưa nghe kinh, cũng chưa tham gia pháp hội, chính là một câu A-di-đà Phật. Thời gian cũng không xem là quá dài. Bạn xem trẻ nhỏ, chỉ từ khi con dâu sanh ra cháu nhỏ thì bà mới đi đến Hoa Kỳ, con trai mới rước bà đi qua. Đến khi trẻ nhỏ đi vào mẫu giáo cũng chỉ là 5 tuổi, chỉ có 5-6 năm thì bà thành tựu. Đây đều là hiện thân vì chúng ta nói pháp. Chính bà có phương hướng, có mục tiêu. Phương hướng mục tiêu không thay đổi, cầu sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà. Cái câu chuyện này là có thật. Câu chuyện giảng sanh ở thành phố Washington, người mở tiệm mì tên là Châu Quảng Đại. Tôi còn nhớ được cái tên, cư sĩ Châu Quảng Đại. Ông bị bệnh ung thư, ung thư thời kỳ cuối. Ông không có tín ngưỡng tôn giáo. Đến khi ung thư thời kỳ cuối, người trong nhà rất lo lắng. Bác sĩ đã không còn cách trị liệu. Ông liền tìm đến học hội chúng tôi. Đồng tu học hội chúng tôi liền hộ niệm giúp cho ông, nói với ông, hướng dẫn ông. Bệnh tuy là không thể hết, không nên cầu hết bệnh, mà cầu sanh tịnh độ, đem thù thắng của thế giới cực lạc giảng cho ông nghe. Nghe xong ông rất vui mừng, nói với vợ của ông, nói với người nhà của ông, không nên tìm bác sĩ, các người thấy đều niệm Phật giúp cho tôi giảng sanh. Niệm Phật qua một ngày, nói với mọi người có hiệu quả. Vì sao vậy? Ông không còn đau nữa. Ông liền niệm theo 3 ngày, 3 ngày 3 đêm không gián đoạn. Ông liền giảng sanh. Tướng tốt hy hữu, chân thật có thể giải quyết vấn đề. Cho nên chúng ta, cho dù ở trong tai nạn rộng khắp, 1/3 nhân khẩu rất lo sợ. Nhân khẩu toàn thế giới 6 tỷ người, 1/3 là 2 tỷ người. Đây là Tổ chức Vệ sinh Thế giới cảnh báo. Chúng tôi không truyền bá dạo ngôn, tin tức này mọi người đều biết. Thế nhưng chúng ta phải có chuẩn bị. Cho dù gặp phải sự việc này xảy ra, chúng ta cố gắng nỗ lực niệm Phật, không nên xem thân mạng trọng tới như vậy. Trong Đại Thừa Giáo, nhất là Kinh Hoa Nghiêm, nói với chúng ta, con người có sanh tử hay không? Không có. Chính bởi vì không có, phiền não mới lớn. Nếu như chân thật có sanh tử, vậy chết thật chẳng phải đã xong rồi sao? Thì cho qua. Còn nói gì đến nhân quả? Phiền phức là thân có sanh tử, linh tánh của bạn không có sanh tử. Người Trung Quốc chúng ta gọi là linh hồn. Linh hồn của bạn không chết, nó lại đi đầu thai. Đây chính là nói đến sáu cõi luân hồi. Đây là thật, không phải là giả. Cái thế gian này, thân bạn quyến thuộc của bạn, công danh phú quý của bạn không thể mang đi. Trong kinh điển thường nói, không mang được thứ gì, chỉ có nghiệp theo mình. Bạn tạo ra nghiệp thiện và ác thì mang theo. Nghiệp thiện giúp bạn đầu thai đến ba đường thiện. Ác nghiệp thì đưa bạn đến đầu thai ba đường ác. Cái sự việc này phiền phức. Bạn phải biết được cái chân tướng sự thật này. Ngay đời này, phải vì đời sau mà lo nghĩ. Ta hy vọng đời sau của ta sẽ thù thắng hơn so với đời này. Ta quyết định đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Thù thắng nhất trong thù thắng, không gì hơn vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật, đi làm Phật. Đây là thù thắng đệ nhất. Bạn xem thấy, phía trước chúng ta nói người thợ giá nồi thành tựu, thành tựu của vợ Tưởng Quân Hương đứng mà vãng sanh. Cam Phu Nhân nói cho chúng ta nghe về người bạn của bà. Bạn xem bà đứng mà ra đi, thật kỳ diệu, thật tự tại. Châu Quảng Đại bị bệnh, đồng tu chúng ta giúp họ hộ niệm, thấy được ông ấy ra đi thật là an lành, tướng lành tốt đến như vậy. Cho nên sau khi tường tận thì không có lo sợ, không hề lo sợ chút nào. Tin tức truyền đến có lợi cho chúng ta thì chúng ta vui mừng. Vì sao vậy? Gắng sức dụng công, khiến thành tựu của chúng ta càng thêm có phần, hoặc là khiến cho thành tựu của chúng ta đến trước. Đây gọi là phương tiện trí tuệ. Đây chính là phương tiện ba la mật. Chúng ta có phương hướng nhất định, mục tiêu nhất định. Ở nơi đây, ở cái thế gian này, tuyệt đối không nên tự tư tự lợi. Quyết định không thể đi cầu danh vọng lợi dưỡng. Vì sao vậy? Không thể mang đi. Nên xả phải xả, xả được càng sạch càng tốt. Thích Ca Mâu Ni Phật làm cho chúng ta tấm gương chân thật ngay trong đời này, không tranh với người, không cầu ở đời. Người khác tán thán, chúng ta gật đầu mỉm cười mà thôi, không để ở trong lòng. Vì sao vậy? Chúng ta kém rất xa so với Phật. Có gì đáng để kiêu ngạo chứ? Có gì đáng được tán thán chứ? Người khác hủy bán, đố kỵ, hãm hại, hoan hỷ tiếp nhận. Vì sao vậy? Tiêu nghiệp chướng của chính mình. Nghiệp chướng tiêu trừ, phẩm vị vãng sanh mới có thể được nâng cao. Quyết định không oán hận, hoan hỷ mà tiếp nhận. Họ làm ra là việc tốt, họ không phải người xấu. Thay ta tiêu nghiệp chướng.